Phật giáo chánh kinh của Hòa thượng Thích Thanh Nghiêm bằng thứ năm tiếp theo. Câu số 64. Phật giáo có tin là Thượng Đế tồn tại hay không? Thượng Đế là một danh từ có một định nghĩa rất rộng rãi. Có nhiều Thượng Đế của các loại tôn giáo, cũng có nhiều Thượng Đế của triết học. Nói chung lại, đứng trên lập trường nào để nhìn Thượng Đế thì sẽ hình thành một Thượng Đế theo lập trường đó. Đạo Gia Tô cho rằng trời hay Thượng Đế của Nho Gia Trung Quốc cũng là Thượng Đế của Đạo Gia Tô. Thực ra Thượng Đế của Nho Gia Trung Quốc là Thượng Đế của triết học phiếm thần, là Thượng Đế được con người yêu, nhưng không thể đòi hỏi Thượng Đế yêu người lại, cũng tức là Thượng Đế của bất khả tri luận. Thượng Đế của Đạo Gia Tô là thần linh nhân cách hóa, là chúa sáng thế đứng bên ngoài vũ trụ, là vị thần vạn năng. Về thước khởi nguyên của vũ trụ thì dù là tôn giáo ở thời kỳ đầu hay là triết học cũng thường thường cho rằng đó là do thần biến hóa mà thành. Hy Lạp cho rằng trụ tư Zem là chúa tể các vị thần. La Mã cho rằng cầu tỷ đặt Jupiter là chúa tể các vị thần. Các thần của Ấn Độ cổ đại rất phức tạp, vị trí của họ thay đổi theo từng thời kỳ. Vị thần nguyên thủy của Ấn Độ là Đại Vư Tư, là đồng nhất về ngôn ngữ với Zeus của Hy Lạp và Jupiter của La Mã. Những vị thần có thế lực trong giới thần linh của sách thánh Veda là Varuna, là thần tư pháp. Vị thần của hư không giới là Nhân Đà La, Indra, tức là thần sét. Vị thần của địa giới là Agni, Agni, là hỏa thần. Thần địa ngục là vua Dạ Ma, Yama, nhưng ông này chỉ vì trên một quả trời. Vì vậy, Ấn Độ cổ đại sùng bái nhiều thần, đa thần. Sau này, Ấn Độ giáo có thuyết cho rằng Thượng Đế, tức Chúa Sáng Tạo, là Đại Phạm Thiên, hoặc là Đại Tự Tại Thiên, hoặc là Na La Diên Thiên. Cuối cùng, hình thành quan niệm Tam Vị Nhất Thể và công nhận Đại Phạm Thiên là Chúa Sáng Tạo, Na La Diên Thiên là vị thần bảo vệ, Đại Tự Tại Thiên là vị thần phá hoại. Nhưng thực ra đó chỉ là một vị thần với ba bộ mặt khác nhau mà thôi. Hiện nay Ấn Độ giáo sùng bái Ama, Thấp La, và cả đến Đức Phật cũng được họ sùng bái như Thượng Đế. Danh từ chỉ Thượng Đế tính có tới hàng trăm. Xem bài Ánh Sáng Chân Lý do Chu Tương Quang dịch, trang 22, chú 14. Thượng Đế của Đạo Giáo Trung Quốc là Ngọc Hoàng, khác với Thượng Đế của Nho Gia, cũng khác với Thượng Đế của Đạo Gia Tô, cũng khác với Thượng Đế của Ấn Độ giáo. Nếu đánh giá theo quan điểm và nhận thức của Phật giáo thì Thượng Đế của Lão giáo và Hồi giáo tương đương với vị chúa tể cõi trời Đau Lợi của Phật giáo. Thượng Đế của Đạo Gia Tô, trong ngoặc từ Ma Tây đến Paulo và Anchester v.v. đã thăng lên nhiều cấp, tương đương với Phạm Thiên Vương của Phật giáo. Thượng Đế của Ấn Độ giáo đồng nhất với Đại Tự Tại Thiên Vương của Phật giáo. Cõi trời Đau Lợi là cõi trời thứ hai của dục giới, gần gũi nhất với cõi người. Cõi trời Phạm Thiên là cõi trời sơ thiền thuộc sắc giới. Đại Tự Tại Thiên là cõi trời cao nhất, không có căn cứ. Vì phạm vi bài này không cho phép phân tích giới thiệu cặn kẽ. Chỉ nếu so sánh Thượng Đế quan của các tôn giáo với 28 cõi trời thuộc ba giới thì đó là vấn đề rất thú vị. Bởi vì các vị chủ tể các cõi trời đều có đôi chút thói quen kiêu mạn, thường hay nói với thần dân của họ rằng họ là vị chúa tể sáng thế có một không hai, cũng như vua chúa ở cõi người nay cũng thường tự xưng là quả nhân. Ý tứ là, ngoài họ ra, trong thiên hạ, không ai có thể cao quý vĩ đại hơn họ. Thậm chí, Tần Thủy Hoàng tự xưng là đức hơn Tam Hoàng, công vượt Ngũ Đế. Vì vậy, ông tự xưng là Thủy Hoàng Đế, tức là vị hoàng đế đầu tiên. Tâm lý của ông cũng giống như tâm lý của các vị chủ tể các cõi trời, tự xem mình là có một không hai. Thậm chí có vị còn tỏ ra kiêu mạn đối với Đức Phật nữa. Xem tập A Hàm cuốn 44, các trang 1195-1196. Kỳ thực, họ đâu có phải là chúa sáng thế. Vũ trụ không thể nào so sức mạnh của bất cứ vị thần nào sáng tạo ra được. Vũ trụ là do nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng mà có, nhiều nhân duyên hòa hợp mà thành. Như vậy, Phật giáo có thừa nhận Thượng Đế tồn tại, nhưng không cho rằng Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ. Còn Thượng Đế của triết học chỉ là giả thiết của các triết gia, là một loại quan niệm giả định, chứ không phải là một đối tượng thực chứng. Vì vậy, Phật giáo không tin ở sự tồn tại của Thượng Đế của triết học. Có thể có những người tin theo tôn giáo thần quyền nói rằng Thượng Đế có quyền thưởng phạt người thiện, kẻ ác. Phật giáo đồ không sợ Thượng Đế hay sao? Đúng như vậy. Vì Phật giáo đồ không sùng bái Thượng Đế, cho nên cũng không sợ Thượng Đế. Phật giáo đồ tin rằng tất cả mọi thiện thần trong ba giới, bao gồm cả Thượng Đế và các vị thiên chủ của 28 cõi trời, đều tin theo Phật Pháp, ủng hộ Phật Pháp. Phật giáo xem họ cũng như các viên chức quân sự xem các vệ binh giữ cửa thành. Vệ binh có quyền kiểm soát sự ra vào cửa thành. Vệ binh có quyền bắt giữ, tra hỏi bọn phá hoại, bọn âm mưu lẻn vào cửa thành. Còn các viên chức quân sự hành động theo đúng luật pháp, sao lại có thể sợ vệ binh được? Phật giáo không cho rằng Thượng Đế có năng lực sáng tạo vạn vật, cũng không thừa nhận Thượng Đế có quyền ban phúc giáng họa đối với chúng sinh. Phật xem Thượng Đế cũng là một trong 6 loại chúng sinh. Bất quá, vì ở các cõi trước có tu phúc báo, cho nên ngày nay được sinh lên các cõi trời để hưởng lạc. Nếu Thượng Đế có tham dự vào sự nghiệp phúc họa của chúng sinh, cũng là do sự cảm ứng của nghiệp lực của loài người mà thôi. Đó là đạo lý mà câu cách ngôn nói: tự dứt thì người dứt, tự hại thì người hại. Câu 65. Phật giáo cống hiến gì cho nước Trung Quốc? Một số học giả Nho giáo có đầu óc thành kiến hẹp hòi, ngay hiện nay vẫn còn nhắm hai mắt lại mà gào thét khích bác Phật giáo. Kỳ thực, hiện nay trong nền văn hóa Trung Quốc, ngoại trừ những sản phẩm văn hóa mới nhập khẩu gần đây, còn thì hầu như không có lĩnh vực nào là không mang nặng sắc thái Phật giáo. Về mặt văn học, việc phiên dịch kinh Phật đã kích thích và tạo thành cuộc cách mạng trong văn học Trung Quốc, từ trong ý tứ thơ văn cho tới sự diễn biến của thể văn, đều xuất hiện một khí tượng mới ngay từ thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều đến thời Lục Triều, do phải dịch âm của chữ Phạn. Thí dụ, dịch âm đầu đề kinh Hoa Nghiêm trong ngoặc Avatamsaka mà đặt ra cách thức dịch ghép vần phiên thiết là hai chữ Hán thông dụng, rồi lấy phụ âm đầu của chữ thứ nhất ghép với phần cuối của chữ thứ hai, tạo thành âm đọc của chữ được chú âm. Do ghép âm mà sinh ra bốn thanh trong ngoặc tứ thanh. Dựa vào bốn thanh mà cải biến thơ năm chữ và bảy chữ thành luật. Người Trung Quốc xưa nay làm văn đều chủ trương đọc nhiều, xem nhiều. Đọc nát vạn quyển, hạ bút như thần. Đọc thuộc 300 bài thơ Đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Vì Trung Quốc là nước vốn dường như không có lý thuyết ngữ pháp, nhưng dưới đời nhà Đường, do phiên dịch nhiều kinh Phật, cho nên ngữ pháp Ấn Độ đã du nhập vào Trung Quốc. Thí dụ, tám chuyển thanh, tức danh từ, đại danh từ, động từ, trợ từ, vân vân. Hay là như thuyết lục ly hợp thích của sách Phật cũng là một loại ngữ pháp của chữ Phạn. Phần đông người bây giờ coi Mã Văn Thông là ông tổ của ngữ pháp học Trung Quốc. Thực ra vào đời nhà Đường, Trung Quốc đã từng có ngữ pháp học, nhưng chưa được phổ cập sử dụng trong dân gian mà thôi. Lại như cuốn Văn Tâm Điêu Long là một cuốn sách bàn về phép làm văn và thể văn trong văn học sử Trung Quốc, là một trước tác bất hủ về phê bình văn học. Tác giả của nó là Lưu Hiệp, trong ngoặc pháp danh Tuệ Đại, là một người sống trong chùa từ nhỏ và cuối đời đã xuất gia. Tác phẩm của ông chịu ảnh hưởng của văn học Phật giáo. Chú 15. Thể văn sau đời Đường phần lớn thiên về tả thực và lời văn lưu loát, cũng là do ảnh hưởng của văn học Phật giáo. Trải qua hai đời Tùy Đường đến đời Tống, các thể loại như đàn từ tiểu thuyết, nghĩa là kể chuyện đệm nhạc, và bình thoại, nghĩa là kể chuyện, xuất hiện đều là do ảnh hưởng của thể biến văn Phật giáo. Các bài thơ đời Đường, đời Tống giống như văn nói. Thí dụ các bài thơ của Bạch Lạc Thiên, tức Bạch Cư Dị, và của Tô Đông Pha đều là loại thơ mới mang dấu ấn của Thiền Tông. Lương Khải Siêu tiên sinh viết tập thơ dài đầu tiên trong các bài thơ cổ của Trung Quốc, tập Khổng Tước Đông Nam Phi, chịu ảnh hưởng của tập Phật Sở Hành Tán do Đại sư Mã Minh sáng tác. Các thiền sư lớn đời Đường dùng thể văn, ngữ lục, bạch thoại để nói lên yếu lý của đạo Phật. Do đó mà có sự xuất hiện các tập ngữ lục của các nhà lý học đời Tống và đời Minh, hoàn toàn viết theo bút pháp Thiền Tông. Các tiểu thuyết đời Minh và đời Thanh viết theo thể văn bình thoại hay là phỏng bình thoại. Trong tiểu thuyết lại xem có thơ, sau một đoạn tản văn lại có những câu kết bằng thơ, hoặc một bài hát nói đệm nhạc có xen thể ca văn xướng ngôn và bình thoại. Rõ ràng đều chịu ảnh hưởng của văn tường hành và kệ tụng trong kinh Phật. Nhờ phiên dịch sách Phật mà Trung Quốc có thêm 35,000 từ mới. Về mặt nghệ thuật, nền kiến trúc Phật giáo đời Ngụy Tấn vốn ảnh hưởng đến toàn bộ hình thái kiến trúc của Trung Quốc. Kiến trúc Phật giáo không có tính thực dụng của kiến trúc phương Tây cận đại, nhưng do ảnh hưởng của cảnh giới, cõi trời hay cõi Phật được mô tả trong kinh Phật, cho nên mang đặc sắc của Phật giáo nguyên thủy Ấn Độ. Cảnh quan được bố trí có nghệ thuật, trang nghiêm, hùng vĩ. Kiến trúc tháp Phật của Phật giáo du nhập vào Trung Quốc cũng đánh dấu một bước tiến bộ mới trong lịch sử phát triển của ngành kiến trúc ở Trung Quốc. Phật giáo du nhập vào Trung Quốc đã đem theo nghệ thuật đắp nặng tượng. Trước đó ở Trung Quốc chưa có kỹ thuật đắp nặng tượng. Tượng Phật giáo đời Đường cực kỳ đẹp đẽ. Khoảng mấy chục năm trước đây, có người Nhật Bản phát hiện ra tại một chùa ở Tô Châu có một bức tường gắn tượng nặng do người đời Đường xây dựng. Bức tường này được ông Thái Nguyên Bồi yêu cầu chính phủ bảo tồn gìn giữ. Động Long Môn ở Lạc Dương, động Vân Cương ở Đại Đồng là những công trình tượng Phật vĩ đại, có trình độ nghệ thuật tinh xảo, hình ảnh sống động. Nó không những là kho tàng quý báu của nghệ thuật Trung Quốc và của cả thế giới. Về nghệ thuật hội họa, phải nói tới các bức tranh tượng ở Đôn Hoàng nổi tiếng thế giới. Đúng như Mạc Đại Nguyên tiên sinh nói, động Vân Cương và động Đôn Hoàng, động Long Môn không khác gì là ba viện bảo tàng nghệ thuật vĩ đại của miền Bắc Trung Quốc. Lại nói, từ đời Hậu Hán trở đi, Phật giáo được truyền vào, nền mỹ thuật Trung Quốc vốn là mỹ thuật quý tộc đã biến thành mỹ thuật tôn giáo. Trong lĩnh vực kiến trúc thì từ lầu đài cung điện chuyển sang bảo tháp chùa chiền. Trong lĩnh vực tranh tượng thì tranh tượng vua quan nhường chỗ cho tranh tượng Phật, Bồ Tát. Trong lĩnh vực công nghệ thì các dụng cụ và đồ trang sức chuyển thành đồ thờ cúng và pháp khí Phật giáo. Nhưng hình thức mỹ thuật đó từ Hậu Hán trở về sau liên tục chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Trong ngoặc, xem mỹ thuật Phật giáo Trung Quốc, nhờ có nhiều bia ký Phật giáo được bảo tồn mà chúng ta giữ gìn được bút tích của nhiều danh nhân nổi tiếng, là những tài sản vô giá, nhờ có Phật giáo mà được phổ cập trong dân gian. Ngư Sơn Phản Bối là một loại âm nhạc Trung Quốc theo phản âm Phật giáo. Sự phát hiện ở động Đôn Hoàng cho biết là trước khi kỹ thuật in sách của Phùng Đạo xuất hiện, thì ở thời đại Tùy và Đường đã có các kinh sách Phật in bằng gỗ khắc. Về phương diện khoa học, trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, đã từng có môn học gọi là danh học, trong ngoặc tương tự như luận lý học của Đặng Tích, Huệ Thi Mặc Tử và Tuân Tử. Thế nhưng phải chờ đến khi môn nhân minh học Phật giáo truyền vào thì Trung Quốc mới bắt đầu có được một nền luận lý học hoàn chỉnh. Từ triều nhà Đường đến triều nhà Minh, Trung Quốc đều dùng lịch pháp của các thiền sư lập ra, căn cứ vào thiên văn học của Ấn Độ. Về mặt tôn giáo, triết học, khi Phật giáo mới du nhập vào Trung Quốc thì đạo giáo bài xích Phật giáo rất kịch liệt. Nhưng đến thời đại Ngụy và Tấn thì khi giảng Phật học, người ta hay dẫn chứng Lão Trang, và khi giảng Lão Trang, người ta lại hay dẫn chứng kinh Phật. Từ đó về sau, kinh sách đạo giáo ngày càng được hoàn bị thêm, và trên nhiều mặt đã dùng tài liệu của Phật giáo. Thí dụ, đạo giáo đã tiếp thu và vận dụng khái niệm về Diêm La và địa ngục của Phật giáo. Trước khi Phật giáo đến Trung Quốc thì ở Trung Quốc không có khái niệm gì về Diêm La cả. Đến đời nhà Tống có Toàn Chân giáo xuất hiện. Về căn bản, đó là đạo giáo được Phật giáo hóa nhờ tác dụng khích lệ và mở đường của Thiền Tông mà Nho gia các đời Tống, Nguyên, Minh đã xây dựng môn lý học. Căn bản đó là Nho giáo được thiền hóa. Tuy rằng các nhà lý học vì thiên chất, bản vị và nhân quan hạn hẹp mà trở lại công kích Phật giáo, nhưng họ không khác gì ngồi trên giường thiền mà mắng thiền. Mà Thiền Tông chỉ là một nhánh của Phật giáo. Các nhà lý học đời Tống và Minh đối với pháp môn Thiền Tông thì cũng chỉ mới hiểu một cách hời hợt, nên không dám đi sâu, vì sợ nếu đi sâu sẽ bỏ mất lập trường của mình. Châu Hy là người xem sách Phật tương đối nhiều, và chính Châu Hy đã thể nghiệm được điều đó. Các nhà tư tưởng Trung Quốc ở thời cận đại như Khang Hữu Vi, Đàm Tử Đồng, Chương Bỉnh Lân, Lương Khải Siêu, Hồ Thích, Lương Thấu Minh, v.v. Tuy rằng vị tất đã tin Phật giáo, nhưng họ được tư tưởng Phật giáo mở cho con đường sáng tạo. Gần đây nhất, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1964, tại hội nghị các triết gia Đông và Tây lần thứ tư họp tại Hạo Uy, ông Phương Đông Mỹ, đại biểu của Trung Quốc, cũng nhấn mạnh tinh thần Phật giáo Đại Thừa và khả năng của Phật giáo xây dựng một thế giới tôn giáo. Nhà sử học Tiền Mục tỏ ra hết sức kính trọng Phật giáo. Triết gia Đường Quân Nghị tự nhận là chịu ảnh hưởng khích lệ nhiều từ kinh Viên Giác. Có thể thấy Phật giáo đối với Trung Quốc có sự cống hiến lớn trong quá khứ, hiện tại và tất nhiên cả trong tương lai nữa. Không những đối với Trung Quốc, Phật giáo có cống hiến như vậy, mà đối với cả nhân loại cũng là như vậy. Về mặt phong tục dân gian, Trung Quốc vốn có tín ngưỡng đối với Nho gia. Tín ngưỡng đó chú trọng xây dựng cuộc sống nhân sinh hiện thực, không có thời giờ tìm hiểu vấn đề trước khi sinh và sau khi chết. Vì vậy mà Khổng Tử nói: sống còn chưa biết, sao có thể biết chết? Nho gia gạt ra một bên, không bàn đến các vấn đề trước khi sinh và sau khi chết, cũng như vấn đề bản thể vũ trụ siêu hình. Cho nên ông đã nói: tế thần như thần tại. Nếu có nói tới vấn đề thưởng phạt đối với thiện ác, thì cũng chỉ mong cho con cháu sau này được nhờ. Kinh Thư nói: nhà tích thiện thì niềm vui có dư, tích ác thì tai họa có thừa. Chính là quan niệm đó. Thực ra, nhìn vào hiện thực trong lịch sử, làm điều thiện để hy vọng con cháu được nhờ là chuyện khó bảo đảm. Thế nhưng, từ khi Phật giáo được truyền vào, thì thuyết nhân quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đã đem lại trong dân gian Trung Quốc một niềm hy vọng mới, mạnh mẽ. Phật giáo vạch rõ cho chúng ta thấy vấn đề luân hồi, sanh tử, vấn đề thiện ác, báo ứng. Phật giáo cho chúng ta biết, mọi người phải có thái độ trách nhiệm đối với tất cả mọi hành vi của mình, gặp lành hay gặp dữ đều do ở nơi mình cả. Đời này không thấy quả báo thì đời sau sẽ thấy. Thuyết này cổ vũ mọi người hãy tích cực bỏ ác làm lành. Thuyết này hàng nghìn năm nay đã có một ảnh hưởng sâu sắc và lớn lao đến sự ổn định xã hội và nhân tâm Trung Quốc, quả thực không thể nào đánh giá hết được. Câu số 66: chân lý Phật giáo là gì? Phẩm du già chân thực nghĩa. Gọi chân lý là chân thực chia làm bốn loại lớn, gọi là bốn loại chân thực. Thứ nhất, chân lý thứ nhất, thế gian cực thành chân thực, là chỉ cho những chân thực thường thức, tùy loại và tùy tục. Lại chia làm hai loại: A nhỏ, chân thực phi thế gian, không thuộc nhân loại; B nhỏ, chân thực thế gian thuộc nhân loại, do tự nhiên hay tập quán huyễn giác mà thành. Chân lý thứ hai, đạo lý cực thành chân thực, chỉ cho những chân thực có tính lý luận, do các học thuật gia nghiên cứu suy diễn ra. Lại chia thành bốn loại: A nhỏ, chân thực do các khoa học gia thực nghiệm mà có được; B nhỏ, chân thực do các triết gia tư biện mà có được; C nhỏ, chân thực do các nhà thần giáo tín ngưỡng cảm ứng mà chứng đắc; D nhỏ, chân thực do các nhà tu định ngồi thiền mà chứng đắc. Chân lý thứ ba, chân thực do trí tuệ thanh tịnh đã đoạn trừ phiền não chướng chứng đắc. Đó là chân thực do các bậc thánh xuất thế dùng trí tuệ giải thoát mà chứng được. Lại chia làm hai loại: A nhỏ, chân thực ngã không do hàng thanh văn duyên giác, tức là các bậc thánh tiểu thừa chứng đắc; B nhỏ, chân thực một phần ngã không do các bậc thánh đại thừa chứng được. Chân lý thứ tư, chân thực do trí tuệ thanh tịnh đã đoạn trừ sở tri chướng chứng được. Đó là chân thực pháp không do các bậc thánh đại thừa giác ngộ chính biến tri chứng được. Chia làm hai loại: A nhỏ, chân thực pháp không do Bồ Tát chứng được một phần; B nhỏ, chân thực pháp không do Phật chứng đắc một cách viên mãn, tròn đầy. Phật giáo không bao giờ phủ định chân lý của người khác một cách vũ đoán và nông nổi. Phật giáo chỉ sắp xếp các chân lý thành chủng loại và đẳng cấp. thừa nhận các loại chân lý đó đều có vị trí và giá trị của chúng. Có một loại thần giáo ngoại đạo thường mạt sát tất cả mọi giá trị khác biệt với những giá trị mà mình thừa nhận, chụp cho chúng cái mũ ma quỷ. Phật giáo quyết không có cái thái độ độc đoán như vậy. Như trên nêu rõ, Phật giáo chấp nhận có bốn loại chân thực, tức là chân lý. Chúng chỉ có sự phân biệt theo nặng nhẹ, cao thấp mà thôi. Sự thực, cái gọi là chân lý thế gian, chân lý thường thức, thường là không chịu đựng nổi khảo nghiệm. Chân lý thường thức thời cổ đại sang tới các đời sau trở thành câu chuyện bông đùa. Chân lý thường thức ở xứ A đến xứ B chỉ là chuyện xuân tình. Còn cái chân lý do các học giả phát minh ra thì hoặc là do hóa nghiệm mà có, hoặc là do suy lý mà được, hoặc là do cảm ứng thần linh, hay là do rèn luyện thân tâm, ngồi thiền điều hòa hơi thở mà chứng đắc. Dù chỉ là những chân lý bộ phận, tạm thời, huyễn giả, cục bộ, giả thiết, chứ không phải là chân lý vĩnh hằng, bất biến. Chân lý của Phật giáo là kết quả đạt được sau khi đã chứng ngã không và pháp không. Chứng được ngã không thì đoạn trừ hết phiền não chướng. Chứng được pháp không thì đoạn trừ hết sở tri chướng. Sau khi chứng ngã không thì giải thoát khỏi sinh tử. Sau khi chứng pháp không thì không trụ ở niết bàn. Kinh Kim Cương viết: không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Đó là cảnh giới ngã không. Còn phiền não tức bồ đề, trong ngoặc chính giác. Sinh tử tức niết bàn, trong ngoặc tịch diệt. Đó chính là cảnh giới pháp không. Cảnh giới trung đạo diệu lý, phi không phi hữu, không thiên chấp bên nào, thì cũng có những người chứng được pháp không mới tự mình thể nghiệm được. Chân lý rốt ráo của Phật giáo tức là chân lý ngã không và pháp không. Không phải là pháp thế gian, không thể mô tả bằng lời nói. Chân lý đó xa lìa tướng danh ngôn, tâm tư cũng không nghĩ bàn được. Đó là chân lý rốt ráo mà tính Phật miễn cưỡng gọi là chân pháp giới, là lý chân như. Thế nhưng chân lý rốt ráo đó của Phật giáo tuy là không đặt tên được, không nghĩ bàn được, nhưng nó vẫn không tách rời muôn vàn hiện tượng thế gian, và mỗi một hiện tượng thế gian là một bộ phận của chân lý rốt ráo đó. Vì vậy mà Đại sư Tổ Huệ Năng của Thiền Tông nói rằng Phật pháp là ở trong thế gian, không tách rời thế gian mà giác ngộ được. Nếu tách khỏi thế gian đi tìm đạo bồ đề cũng không khác gì đi tìm sừng thỏ vậy. Mục đích của Phật giáo là giảng lý không, xóa bỏ phiền não chướng của ngã chấp, xóa bỏ sở tri chướng của pháp chấp, chứ không phải phủ định vạn tượng của thế gian. Chân lý Phật giáo nằm trong chữ giác ngộ. Chỉ có tự giác mới thoát khỏi sinh tử. Chỉ có tự giác giác tha mới có thể độ chúng sinh. Chỉ có giác hành viên mãn mới có thể thành Phật. Câu số 67. Hòa thượng, ni cô, cư sĩ là gì? Hòa thượng, ni cô, cư sĩ đều là những danh từ hết sức thông tục. Nhưng e rằng số người hiểu rõ nghĩa của những danh từ ấy không nhiều. Theo quan niệm của người Trung Quốc thì hòa thượng là người xuất gia, và với thân phận là người xuất gia thì trên ngồi cùng chiếu với vua, dưới cùng đi với kẻ ăn mày. Nghĩa là cao sang thì rất cao sang, hèn nghèo thì rất hèn nghèo. Nếu là đứng đầu một chùa trong Đại Tùng Lâm thì gọi là phương trưởng hòa thượng, là tôn nghiêm biết bao. Nhưng người nông dân quê mùa ở làng đẻ con sợ không giáo dục được, cũng lại gọi nó là hòa thượng. Kỳ cục thật. Chữ hòa thượng có ý từ gì? Người ta thường giải thích hòa thượng là hòa trung tối thượng, nghĩa là cao nhất trong sự hòa hợp, hay là dĩ hòa vi thượng, nghĩa là quý nhất là sự hòa hợp. Bởi vì người xuất gia phải sống theo nếp sống sáu hòa hợp của tăng đoàn, đó là giới hòa đồng tu là cùng tu giới luật, kiến hòa đồng giải là cùng kiến giải như nhau, lợi hòa đồng quân là lợi cùng chia đều, thân hòa đồng trụ là cùng ở một nơi, khẩu hòa vô tránh là không tranh cãi nhau, ý hòa đồng duyệt là ý hòa vui vẻ. Cách giải thích này cũng tựa hồ có lý, nhưng tôi có tra cứu từ nguyên mới thấy cách giải thích trên là không đúng. Hòa thượng hoàn toàn là do dịch âm từ một từ ngữ Tây vực trong ngoặc Trung Á ở Ấn Độ, gọi là các nhà bác học thế gian là ô tà, qua tới nước Vu Điền trong ngoặc Trung Á thì gọi là hòa xả hay là hòa xà trong ngoặc khô xà, qua Trung Quốc bèn gọi là hòa thượng trong ngoặc xem ký quy truyện và bi tạng ký bản. Vì vậy mà ngoại đạo ở Ấn Độ cũng có hòa thượng và hòa thượng ni trong ngoặc Tạp A Hàm quyển 9 trang 253-255. Như vậy chữ hòa thượng không phải là từ riêng của Phật giáo, nhưng có căn cứ trong Phật giáo. Luật Tạng Phật giáo gọi các vị sư truyền giới và độ cho người khác xuất gia là Upadara. Chữ hòa xà là dịch âm từ Upadara, rồi sau đổi thành hòa thượng. Trong sách Hán, người dùng từ hòa thượng sớm nhất là vua Thạch Lặc. Ông gọi tăng sĩ Ấn Độ Phật Đồ Trừng là Đại Hòa Thượng. Nhưng đôi khi trong luật, thay vì chữ hòa thượng, người ta dùng chữ hòa thượng để tránh hiểu lầm. Vì rằng căn cứ nội dung chữ Upadara thì nên dịch là thân giáo sư, là ông thầy thân cận. Chỉ có những tu sĩ đã thủ giới tỷ kheo trên 10 năm biết rõ hai bộ luật tỷ kheo và tỷ kheo ni mới có khả năng độ cho người khác xuất gia và truyền giới cho người khác, mới có thể được gọi là Upadara. Như thế là có khác với từ ô tà là bác sĩ ở Ấn Độ, cũng khác với từ hòa thượng do Trung Quốc dịch sai. Trong ngoặc lão tăng là lão hòa thượng, sa di là tiểu hòa thượng, và trẻ con ở nông thôn không lớn lên được cũng gọi là hòa thượng. Trong luật Phật giáo, người mới xuất gia gọi là sa di. Sa di có nghĩa là siêng năng bỏ ác làm thiện. Khi đủ 20 tuổi đời và thụ giới tỷ kheo thì được gọi là tỷ kheo, nghĩa là khất sĩ, người ăn xin. Trên thì ăn xin Phật pháp, dưới thì ăn xin đồ ăn, đồ uống. Có người Trung Quốc giải thích tỳ kheo là so với ông Khưu, tức ông Khổng Tử. Giải thích như vậy là chuyện trò đùa. Thụ giới tỳ kheo trong vòng 5 năm cũng chưa được làm thầy dạy đối với các bạn đồng đạo xuất gia. Sau 5 năm lại thông hiểu giới luật mới có tư cách làm thầy dạy, gọi là quỷ phạm sư. Từ Ấn Độ gọi là Asalaya, làm nơi nương tựa cho người khác, dạy học cho người khác. Trải qua hơn 10 năm rồi mới được gọi là thân giáo sư. Trải qua 20 năm nữa được gọi là thượng tọa. Và sau 50 năm mới được tôn gọi là bậc trưởng lão tôn túc. Có thể nói hiện nay ở Trung Quốc người ta dùng chữ hòa thượng không đúng với luật chế nhà Phật. Chữ Niko thường được dùng để chỉ người phụ nữ xuất gia. Ở Ấn Độ, người ta dùng chữ Ni để chỉ phụ nữ với ý tứ tôn kính, chứ không dùng chữ Ni để chỉ riêng người phụ nữ xuất gia. Trong Phật giáo, phụ nữ mới xuất gia gọi là Sajini. Xuất gia lâu năm, thụ giới tỳ kheo ni gọi là tỷ kheo ni. Dân Trung Quốc, người con gái chưa lấy chồng gọi là cô. Vì vậy, gọi Sajini và tỳ kheo ni là ni cô. Gọi như vậy cũng không có gì gọi là coi thường. Vì vậy mà trong sách Truyền Đăng Lục, các bậc đạo đức gọi các sư cô là ni cô. Thế nhưng từ khi ông Đào Tông Ni đời nhà Minh viết cuốn Xiết Canh Lục xếp ni cô vào hàng tam cô lục bà, thì chữ ni cô mới có ý tứ khinh miệt. Do đó thời gian gần đây, ni chúng không muốn người tại gia gọi họ là ni cô. Dựa vào chữ Phạn, ni nghĩa là nữ, nếu thêm chữ cô nữa thành ra nữ cô. Theo văn mà hiểu nghĩa thì dùng chữ như vậy là không thông rồi. Nữ là phân biệt với nam, có nữ cô thì phải có nam cô chăng? Đã dùng chữ cô thì phải có đối từ, như gọi nữ đạo sĩ là nữ đạo cô, tỳ kheo ni gọi là Phật cô, nữ tu sĩ của đạo Gia Tô cũng nên gọi là Gia Cô. Nếu không thì xem nặng bên này, xem nhẹ bên kia là không phải. Chữ cư sĩ cũng không phải là từ riêng của Phật giáo. Trong sách Lễ Ký của Trung Quốc vốn có từ ngữ cư sĩ cẩm tịch, nghĩa là chiếu gấm cho cư sĩ. Cư sĩ vốn có nghĩa là ẩn sĩ có học. Ở Ấn Độ, chữ cư sĩ cũng không phải là từ ngữ do Phật giáo tạo ra. Chữ Phạn gọi cư sĩ là Ca La Việt, dù là có tin Phật hay không, đã là học giả tại gia thì gọi là cư sĩ. Phật giáo gọi Phật tử tại gia là cư sĩ, bắt đầu từ kinh Duy Ma Cật. Trong kinh, ông Duy Ma Cật có bốn tên gọi. Phẩm Phương Tiện gọi ông là trưởng giả. Phẩm Văn Thù Thâm Bệnh gọi ông là thượng nhân và đại sĩ. Phẩm Bồ Tát gọi ông là cư sĩ. Theo sự giải thích của các ngài La Thập, Trí Giả, Huyền Trang, vân vân, thì Duy Ma Cật là một vị Bồ Tát sắp thành Phật, trong ngoặc nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, ở cõi Phật A Sơ tại phương Đông, và thị hiện thành tướng người tại gia để hóa độ chúng sinh. Vì vậy, dùng từ cư sĩ để gọi Phật tử tại gia là có hàm ý xem cư sĩ là đạo Bồ Tát. Có thể thấy, một cư sĩ xứng đáng với tên gọi đó phải là một vị Bồ Tát đại thừa, quyết không phải là một ẩn sĩ. Thế nhưng trong kinh Trường A Hàm lại gọi đẳng cấp thứ ba, tức đẳng cấp phệ xá, là cư sĩ. Lại cũng gọi vị quan qua ngân khố quốc gia là cư sĩ báu. Như vậy, từ ngữ cư sĩ có các nghĩa thương nhân, nhà kinh doanh, nhà doanh nghiệp.